SBS Việt ngữ.
Thưa quý vị, Quốc Vinh hân hạnh được nói chuyện với tiến sĩ Kiều Tiến Dũng, là ứng cử viên của Đảng Lao động trong kỳ bầu cử vừa rồi tại Victoria. Chào anh Dũng ạ.
Dạ, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào thính giả nghe đài của SBS Radio Việt ngữ, chương trình Việt ngữ.
Cuộc bầu cử diễn ra hôm thứ Bảy, nhưng mà phiếu hiện vẫn đang được kiểm chứ chưa có cái kết quả chính thức. Mặc dù ai cũng biết rằng là chính phủ của Đảng Lao động của Thủ hiến Daniel Andrews tái đắc cử. Nhưng mà riêng trong cái đơn vị của anh thì không hiểu cái tình hình kiểm phiếu trong đơn vị của anh đến đâu rồi, thưa anh Dũng.
Dạ, cái thượng viện của vùng mà tôi đã tranh cử đó, đơn vị đó tên là đơn vị Đông Nam Melbourne, tiếng Anh là South East Metropolitan Region, có tới 500.000 cử tri, là một con số rất lớn, và trong đó người Việt mình thì khoảng 30.000. Vì con số quá lớn thành ra việc đếm phiếu là phải đếm đi đếm lại. Thì đến ngày hôm nay thì chưa đếm hết, thì đã đếm được 70% của tổng số phiếu trên 500.000 số, tức là khoảng 350.000 phiếu đã được đếm. Thì trong có những cái số phiếu được đếm đó thưa anh, thì cái kết quả của Đảng Lao động rất là cao, hơn hẳn kỳ rồi là 10%. Nói chung toàn tiểu bang thì Đảng Lao động đã trở lại chính quyền, thì toàn tiểu bang cái số phiếu hơn là khoảng 5%, riêng tại đơn vị của tôi thì cái số phiếu hơn là 10%, chưa kể là những cái phiếu mà những cái đảng nhỏ khác khi mà họ thua họ dồn vào thì còn hơn nữa. Thì đây là một điều rất là khích lệ. Thì trở lại vấn đề là trong cái đơn vị của tôi đó, thì trong cái năm ghế đó thì cái số phiếu hiện tại thì tôi đang đứng hàng thứ tư, mà tức là những người 1, 2, 3 là những người đã tiền nhiệm kỳ trước, thì cái số phiếu họ rất là chắc chắn. Thành ra mặc dù chưa đếm xong, nhưng mà chúng tôi, cá nhân tôi và đảng cũng có những cái tin tưởng là tôi sẽ được đắc cử kỳ này. Cũng xin anh một phút để mà nhân dịp này để mà cảm ơn rất là nhiều người, trong đó có những người đảng viên của Lao động, người Việt Nam, và những người đã giúp đỡ trong vấn đề tranh cử kỳ rồi. Đó là một quá trình rất là dài và rất là nhiều công việc. Chúng tôi rất là trân quý những có được các anh chị em để cùng nhau chia sẻ những gánh nặng và cũng như là cái thăng và trầm của công cuộc bầu cử vừa qua, hành trình bầu cử vừa qua, những người đã đóng góp tài vật công sức và những người đã ủng hộ một cách công khai và cách thầm lặng trong suốt cả mấy tháng trời, và nhất là vào những ngày mà đi bầu đó thưa anh. Tại vì ở dưới này đó họ có những cái gọi là bầu sớm, tức là năm nay thì lại bầu sớm cho 2 tuần đi bầu, tức là 11 ngày đi bầu và ngày chính thức là thứ Bảy là cái ngày bầu chính thức. Dưới 12 ngày đó thì cái thùng phiếu lên tới tổng cộng lên tới 161 thùng phiếu riêng cái vùng tôi không á, thì rất là phải nói là công sức của các anh chị em đã giúp đỡ rất nhiều, các anh chị em tình nguyện viên đã đứng phát phiếu hướng dẫn, và có những anh chị em từ xa phía tây sang Auburn Sunshine rất là xa đã về đây mà giúp cho chúng tôi. Thì có tới 150-160 người Việt chưa kể người Úc đã giúp cho tôi vấn đề mà đứng phát phiếu hướng dẫn đó, thì chúng tôi rất là cảm ơn. Nắng mưa, lạnh lẽo vân vân, thì chúng tôi rất là trân quý những cái đóng góp về thời giờ và cái công sức của tất cả các anh chị em. Riêng nói về cái số phiếu bầu nãy có thưa với anh với chính giả đó, thì so với năm ngoái, xin lỗi, kỳ trước đó, tức là 2014, 4 năm bầu một lần đó, thì số phiếu kỳ này ở vùng Đông Nam cho cái Đảng Lao động, tức là cho cá nhân tôi luôn đó, tăng lên đến 10% so với cái trung bình của tiểu bang là chỉ có 5%. Thì đó là một cái sự đóng góp và những sự ủng hộ của rất là mạnh mẽ, và trong đó là có cả cộng đồng chúng ta. Thì đây là một cái điều rất là khích lệ.
Kết quả chính thức sẽ sớm có, và nếu đúng như là những gì mà anh tiên đoán thì anh sẽ đắc cử. Thay mặt cho thính giả của đài SBS thì tôi cũng xin chúc mừng tiến sĩ Kiều Tiến Dũng. Thưa, trong những ngày trong những ngày trước đó thì nó có một cái câu chuyện mà chắc là anh cũng biết, là chính phủ của thủ hiến Daniel Andrews đã ký một cái MOU, một cái biên bản ghi nhớ với đại sứ của Trung Quốc tại Úc về cái kế hoạch một vành đai một con đường của Trung Quốc. Và cái chuyện này thì cộng đồng người Việt tự do ở Victoria và đặc biệt cộng đồng người Việt tự do của liên bang cũng đã lên tiếng phản đối rất là mãnh liệt. Và được biết là chính phủ của thủ hiến Andrews hứa là sau này thì sẽ cho các cái vị bộ trưởng mà có liên quan đó sẽ phúc đáp cái thư phản đối của cộng đồng người Việt tự do ở Victoria. Trong cái chuyện đó đó thì nếu tôi không lầm thì anh cũng đã có lên tiếng đôi chút, mặc dù không chính thức là đại diện cho đảng lao động, nhưng mà thưa anh, cái quan điểm cá nhân của anh trong cái vấn đề đó như thế nào ạ?
Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh cho chúng tôi trình bày cái quan điểm cá nhân của mình. Tôi chưa được chính thức đắc cử thì những cái quan điểm tôi trình bày sau đây là của cá nhân tôi, không đại diện cho chính phủ Victoria. Và thứ hai nữa, đây là cũng là những cái quan điểm cá nhân không đại diện cho đảng lao động. Đầu tiên đó, thì tôi xin nói trước, khẳng định ngay từ đầu là tôi là người Việt Nam, công dân Úc, nhưng mà gốc Việt Nam. Thì qua lịch sử của mình đó, thì đều thấy những cái sự bành trướng và những lịch sử với nước Trung Hoa, nước Trung Quốc đối với nước Việt Nam ta như thế nào. Và gần đây nhất, những cái hành động của họ ở trên Biển Đông của mình, tức là Biển Nam của Trung Hoa mà họ gọi là Biển Nam đó, thì là một vấn đề rất là rõ ràng, xâm lược và khiêu khích. Thì chúng tôi khẳng định một điều là chúng tôi biết rõ những vấn đề đó, không phải là chúng tôi không biết hoặc là cố tình lấp liếm. Nhưng để trở lại vấn đề đó, là cái lời khẳng định đầu tiên của cá nhân tôi. Trở lại vấn đề mà MOU đó, thì để xin nói sơ qua về cái vấn đề của cộng đồng, ban chấp hành cộng đồng người Việt, cộng đồng tự do của mình ở tiểu bang và cũng như liên bang. Thì đầu tiên bà Phượng Vĩ đã có viết một bức thư bằng tiếng Anh, có gửi thẳng lên văn phòng của thủ hiến. Và văn phòng thủ hiến đã đáp lời là đã nhận được bức thư đó, và giống như anh vừa mới trình bày là họ hứa là sau khi bầu cử thì bộ trưởng liên quan sẽ phúc đáp vấn đề đó. Thì tôi nghĩ trong nay mai họ sẽ làm chuyện đó. Và bức thư đó được bằng tiếng Anh và bằng tiếng Việt cho cộng đồng mình biết rõ là bà Phượng Vĩ với tư cách là đại diện cho cộng đồng tại Victoria đã viết và nói những gì. Sau đó thì ông Nguyễn Văn Bon với tư cách, ký tên với tư cách là chủ tịch của cộng đồng tự do, người Việt tự do, BCA Australia, tức là cộng đồng người Việt tự do tại Úc Châu, đã cũng viết một bức thư khác. Nhưng lần này thì bức thư chỉ viết hoàn toàn bằng tiếng Việt, không có biết tiếng Anh để mà gửi đi bất kỳ một nơi nào. Thì trong đó có những cái vấn đề mà tôi đã có lên tiếng một phần, mà xin nhân cơ hội này để nói rõ cái quan điểm của mình. Cái điều thứ nhất, những cái chuyện mà bàn về MOU của bà Phượng Vĩ, của giống như của ông Bon, điều thứ nhất là không những chính phủ Victoria đã ký một bản MOU với Trung Cộng, với Trung Quốc, nhưng trước đó liên đảng tự do đang cầm quyền tại Canberra cũng đã ký một cái thỏa thuận, cũng là MOU với Trung Quốc. Điều khác biệt là ông thủ hiến của Victoria sau đó đã bạch hóa, đã cho trình bày hoàn toàn cái nội dung của cái MOU mà tiểu bang Victoria đã ký. Nhưng đến liên bang của đảng liên đảng tự do và đảng quốc gia vẫn chưa chịu công bố cái đó. Cái điều đó không được nói rõ trong những bức thư đầu tiên của hai vị chủ tịch đó. Điều thứ hai, khi mà tôi có lên tiếng thì vấn đề là tôi cũng chỉ là không có nói đưa quan điểm cá nhân mình ra, nhưng mà tôi có trích dẫn một bài viết của ABC nằm ở trên mạng, có trích dẫn đàng hoàng, thì nói lên ba điều. Thứ nhất, đây là một cái bản ký kết, nó không có cái hiệu lực pháp lý, và điều đó để ghi rất rõ ràng trong cái bản MOU khi được bạch hóa. Bản MOU đó về sau này đã được VCA viết, tức là cộng đồng người Việt tự do ở Vic dịch ra toàn bộ bằng tiếng Việt cho đồng bào cùng coi. Cái thứ hai là cái vấn đề tôi cũng chỉ ra vấn đề đó, là cũng là cái điểm đã được chỉ ra ngay ở bên trong cái bài báo mà tôi trích dẫn, là chính phủ liên bang cũng đã ký trước đó nhưng vẫn chưa công bố. Và điều thứ ba là cái MOU mà Victoria ký đó, biết cái nội dung được công bố đó, thì đây là chỉ là một cái gọi là thỏa thuận hay là một cái sự hiểu biết ở cái mức độ cao, trong đó không có nói rõ, chỉ nói rõ một điều là không có cái tính cách pháp lý, nhưng mà không có nói rõ là sẽ làm những gì, vì đây là một mức độ cao để mà tìm hiểu có thể làm những gì trao đổi với nhau. Thì vấn đề này nếu mà nói trên bình diện mà một quốc gia như một quốc gia hay là một tiểu bang á, thì bất cứ đất nước nào cũng vậy thưa anh. Họ đều đặt cái quyền lợi của họ về kinh tế, về quân sự, về lãnh thổ trên tất cả những quốc gia khác. Họ không thể nào mà vì một quốc gia khác mà họ hy sinh đất nước mình. Rồi sau đó thì có nhiều cái luận điệu nói rằng ký kết như vậy là thỏa thuận và đầu hàng và mở đường cho Trung Cộng xâm lấn nước Victoria và xâm lấn nước Úc. Thì điều đó tôi nghĩ là hơi bị cường điệu, hơi quá đáng. Tại vì một nước Úc là nước rất là giàu, rất mạnh, dân trí nước Úc rất cao. Nước Úc có liên minh quân sự với Mỹ, Tân Tây Lan, Nhật Bản và Ấn Độ. Thì cái những cái điều đó chẳng lẽ bây giờ những người dân Úc họ không thấy, hay liên đảng họ không thấy để họ đưa ra những cái biểu tình hoặc là chống đối. Mà cộng đồng chúng ta, dĩ nhiên chúng ta có cái quyền quan tâm, nhất là chúng ta biết rõ về vấn đề Trung Cộng như thế nào qua cái lịch sử và qua cái những cái diễn tiến hiện tại. Thì chúng ta lại thổi phồng vấn đề ra đi. Có những người ra đứng ra nói tôi là người tị nạn Việt Nam. Bây giờ tôi không muốn là một người tị nạn ở Úc vì đã ký MOU thì nước Úc này sẽ bị mất. Thì đối với tôi đó là một cái điều cường điệu. Và thứ hai là các bạn MOU không hề nói về vấn đề là sẽ phải nhượng bộ, giống như Việt Nam là nhượng bộ đất 99 năm hay là phải đưa người Hoa vào đây làm công dân vân vân và vân vân. Thì đó là những cái điều mà trong các bản thông báo của bà Phương Vĩ và ông Bon đưa ra thì không có, thì là tôi mới đưa cái dẫn chứng bằng báo chí lên. Nhưng mà trong bức thư của ông chủ tịch Nguyễn Văn Bon đó thì có hai điều mà tôi thấy rằng tôi cần phải lên tiếng. Thứ nhất là có so sánh chính phủ tiểu bang Victoria hành xử như cộng sản. Thì đó là điều đối với cá nhân tôi và tôi nghĩ rằng đối với toàn bộ các đảng viên của Đảng Lao động thì đó là một cái điều phỉ báng. Vì vậy tôi đã lên tiếng. Và sau đó nữa thì có thêm một vấn đề nữa là tôi với ông Bộ trưởng Luke Donnellan, Bộ trưởng về Giao thông, Bộ trưởng về Đường xá và Đường xá an toàn về trên đường xá, là người bạn rất là thân bao nhiêu năm nay, thân trước khi tôi vào Đảng Lao động. Thì ông Luke Donnellan, ông rất là buồn và rất là bực thì với tư cách cá nhân thôi, đã so sánh cái chính phủ của ông và với cái hành xử của cộng sản. Thì điều đó nên ông đã lên tiếng và tôi cũng đã có dịch ra tiếng Việt và post trên Facebook. Xin thưa rằng bao nhiêu năm nay ông Luke Donnellan đã giúp cho cộng đồng chúng ta ở tiểu bang Victoria thì nói riêng rất là nhiều về vấn đề mà đấu tranh là lên tiếng về vấn đề nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam. Năm 2006, ông có về Việt Nam và đi thăm hai cha là cha Phan Văn Lợi và cha Nguyễn Văn Lý. Ông cha Lý lúc đấy đang bị giam cầm tại gia ở Huế. Vì cái sự thăm viếng đó, thì ông Luke Donnellan đã bị Ngài Công viên Cộng sản Việt Nam tống xuất ra khỏi Việt Nam. Đó là điều chưa từng xảy ra đối với một dân biểu nào ở cấp tiểu bang hay liên bang. Và sau đó thì ông đã đóng góp rất là nhiều cho những cái vấn đề của kêu gọi về nhân quyền và cùng hợp tác rất là chặt chẽ với cộng đồng tại Victoria này. Thành ra khi mà ông ta bị đem ra so sánh, chính phủ của ông ta bị đem ra so sánh cách hành xử như cộng sản, thì điều đó là một điều xúc phạm cá nhân và đồng thời là một điều xúc phạm với cái chính phủ. Thì theo ý của tôi, nhưng mà tôi viết lên nói với tư cách cá nhân. Và sau đó ông Luke nhà tôi thì tôi cũng nói lên vấn đề đó.
Tôi đoán rằng là thưa anh, những cái chuyện như thế này chúng ta hy vọng là nó không có ảnh hưởng gì, nhưng mà tôi đoán rằng là trong cái tình huống xấu nhất thì ít nhiều gì nó cũng đã tạo ra nặng nề chút, thì chúng ta có thể nói là những cái sức mẻ giữa cộng đồng người Việt tự do ở dưới Victoria và Đảng Lao động. Thì nếu như mà anh trở thành thượng nghị sĩ của Lao động ở trong Nghị viện Victoria, thì tôi đoán rằng là một trong những công việc sắp tới của anh sẽ phải là làm sao để mà hàn gắn rạn nứt nếu có đó, phải không thưa anh?
Dĩ nhiên thưa anh, tại vì tôi là một người của cộng đồng, cộng đồng nói chung chứ không phải là cộng đồng cho máy chấp hành. Cái vấn đề ở đây đó là những cái điều mà chúng ta viết hay là nếu mà ký tên với cái tư cách, với cái chức vụ là chủ tịch này, chủ tịch nọ bằng tiếng Việt nữa, đừng nghĩ rằng chính phủ, khi mà nói đến chính phủ không biết. Văn phòng thủ hiến có người Việt, văn phòng dân biểu ở những vùng cao người Việt như South Auburn có người Việt. Văn phòng của ông Bill Shorten đối lập liên bang cũng có người Việt để mà họ giúp đỡ người Việt, và họ có thể để giúp người Việt vào những chuyện cá nhân hoặc là những cái công trình lớn, chẳng hạn như cái viện bảo tàng vừa mới nói trên. Thì những cái điều phát biểu đó, nếu một cá nhân thì họ có thể nói được gì, điều gì cũng được. Một cá nhân có thể chống đối chính phủ, có thể nói này nói kia, viện là đừng có đi đến vấn đề defamation, tức là vấn đề mà mã lị hoặc là làm nhục mạ cá nhân thì họ có quyền lên tiếng. Chúng ta sống trong đất nước tự do thì đều có quyền lên tiếng. Nhưng mà theo thiện ý của tôi đó, một người đại diện cho một tập thể lớn, một ông chủ tịch, một bà chủ tịch, những cái lời lẽ thì mình không thể mà không nên kéo cộng đồng mình đứng một phía, hoặc những lời lẽ nói ra không có bằng chứng. Nhưng mà thôi, đó là cái chuyện của những vị chủ tịch đó và của cái ban chấp hành của họ. Tôi thì dĩ nhiên là một người Việt Nam, và trong những cái sức mạnh nếu mà có đó thì dĩ nhiên là tôi là người trước sau gì, nếu mà tôi đắc cử thì sẽ là người đứng giữa. Cái thứ hai nữa đó là cái chính sách của chính phủ tiểu bang Victoria trong nhiệm kỳ vừa qua và trong cái thời gian sắp tới này đó, họ đều đưa ra những chính sách rất rõ ràng để giúp cho cộng đồng sắc tộc, và trong đó Việt Nam mình rất nhiều, cho tiền những người già sắp sửa tới đây, mở tiếng lớp tiếng Việt cho những trẻ mẫu giáo, tức là dạy tiếng Việt từ mẫu giáo luôn chứ không phải dạy tiếng Việt những cái lớp thứ bảy chủ nhật không. Thì đó là những cái nỗ lực, những cái đóng góp và những cái quan tâm của chính phủ này đối với cộng đồng chúng ta. Thì tôi nghĩ rằng cái vấn đề đó sẽ được tiếp tục, và tôi cũng sẽ cố gắng để mà có thể đem lại một cái lợi ích cho cái cộng đồng người Việt chúng ta nói riêng. Thì đó là cái suy nghĩ của tôi, và tôi nghĩ là tôi sẽ làm chuyện đó nếu mà tôi đắc cử. Nhân đây tôi cũng xin cảm ơn tất cả những vị cử tri đã dùng phiếu cho chúng tôi. Tuy nhiên nói như vậy, tôi cũng xin thưa rằng chúng ta sống trong một đất nước tự do dân chủ đó, thì mọi người đều có cái quyền bất khả xâm phạm là chọn cái người, cái đảng để mình bầu. Chúng tôi rất là hân hạnh và cảm ơn những quý vị đã ủng hộ cho đảng lao động kỳ này. Và giống như cái nhiệm kỳ vừa rồi đó, thì chính quyền lao động tại tiểu bang Victoria cũng đã rất là lo và rất là giúp đỡ cho rất là nhiều cộng đồng sắc tộc nói riêng, cộng đồng Úc nói chung và cộng đồng sắc tộc nói riêng. Và trong cộng đồng Việt Nam thì chính phủ lao động cũng đã giúp rất là nhiều, những chương trình về xây, anh có nghe qua, chắc cũng nghe qua về đảng chính quyền lao động kỳ rồi, là hứa là sẽ tăng thêm 1,8 triệu cộng với 750,000 đã cho trước đây, là sẽ được dùng vào vấn đề xây cái viện bảo tàng người Việt chúng ta đầu tiên trên nước Úc. Thì tôi nghĩ việc đó là sẽ được tiến hành, và số tiền đó sẽ được chính phủ lao động mới này giữ cái lời hứa để mà giao cho cộng đồng chúng ta, để giúp chúng ta được một cái viện bảo tàng để mà duy trì cái lịch sử cũng như cái văn hóa của chúng ta.
Cảm ơn tiến sĩ Kiều Tiến Dũng rất nhiều ạ.
Dạ, cảm ơn anh rất nhiều, và xin kính chào khán giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.